Thiên đại chúng đọc tiếp số 30 Thẩm Lý Bạch Mỹ. Nó gọi là kính hảo thời, không kính hảo thời thì phạm cái giới này, còn biết kính hảo thời thì đúng đúng pháp. Vậy thế nào con gọi là hảo thời? Có những cái ngày gọi là ngày chay, có những ngày có người ăn chay 2 ngày, có người ăn chay 4 ngày. Cho nên chúng ta có những ngày chay phải mùng mấy vậy? Những cái ngày chay như thế gọi là hảo thời. Tại sao gọi là hảo thời? Vì tháng thiên thần du hành trong nhân gian để thưởng thiện phạt ác đó. Theo cổ truyền thì cứ có những cái ngày ấy. Nhưng mà nhớ rằng cổ truyền đây là về bên Tàu thì mới có cái những cái ngày có vẻ ngày chay là mùng 8 hay mùng 1 là tính theo âm lịch chứ gì. Cho nên có những cái ngày chay như thế để thì là đấy là theo như là thời người xưa thì người ta có sẵn những cái chuyện đấy rồi, chứ không phải là Phật đặt ra ngày chay. Cái chuyện ngày chay là của người dân chúng Á Đông, Ấn Độ cũng như người Tàu đã có những cái ngày mà người ta tự tin rằng cái hôm ấy có ông trời đi tuần trông non thế gian. Thế thì Phật cũng dựa vào những Đức Phật đặc biệt chú ý đến hảo thời, nghĩa là dựa vào cái phong tục đấy để lòng người kính sợ chư thiên và quỷ thần, cho nên cố gắng tu hành. Cho nên đặt ra những cái ngày chay. Những cái ngày chay là những ngày người ta có sẵn. Thế rồi bây giờ dựa vào những cái ngày ấy thì khuyên người ta nên tu, nên phóng sanh, nên ăn chay. Đấy. Như thế gọi là những ngày hảo thờ. Thì ở đây ấy, Đức Phật chỉ có lập cái giới điều này là trong những cái ngày hảo thời ấy, những ngày mà mọi người chỉ trai tu phước ấy mà mình lại tạo tội thì mình phạm giới, phạm thêm một cái giới nữa là gọi là không kính hảo thời. Thì Đức Phật ngài đặt cái giới này thôi, dựa vào cái việc người ta đã có sẵn những cái ngày trai như thế. Và những cái ngày ấy Phật mọi người phải tụ phải giữ gìn cẩn thận. Thế thì Phật cũng dựa vào cái phong tục ấy mà Phật đặt ra cái giới này là trong những cái ngày hảo thời ấy, nếu mình phạm giới thì mình không những đã phạm giới mà lại trồng thêm một tội là không kính hảo thời. Đây cũng như nước Việt Nam mình đã có sẵn cái phong tục là ngày mùng 1 Tết và mọi người phải giữ gìn cẩn thận. Ngày mùng 1 Tết giữ gìn, không có thì rông cả năm. Các con biết cái việc đấy không? Đấy. Thế thì ngày mùng 1 Tết vì mình có sẵn cái phong tục thế rồi. Thế thì đạo Phật mình mới đặt cái ngày mùng 1 Tết là ngày vía Đức Di Lặc để mình đón giao thừa. Thì mình vừa theo thông thường của dân gian thì là đón những cái ông thần để các ông ấy trông non, tiễn chân những ông thần năm ngoái và đón ông thần năm nay. Đấy, đó là cái phong tục của nhân gian có sẵn. Thì đạo Phật mình ấy đặt vào cái ngày hôm mùng 1 thì đón rước Đức Di Lặc. Đức Di Lặc ngài có cái phúc tướng và cái bụng tròn, miệng cười, đấy là hiện cái phúc tướng, nó hợp với lòng người, người ta muốn đón cái ngày Tết. Chứ ngày Tết mà đón một ông gầy nhom thì người ta sợ xui. Thế cho nên phong tục mình có sẵn rồi thì đạo Phật đặt thêm các tổ đặt thêm cái vào để cho nó hợp với cái phong tục, mà để chuyển hóa cái phong tục nhân gian theo Phật. Mình cứ đón, bất luận ngày nào mình đón thì Đức Di Lặc ngài cũng giáng cả. Nhưng mà đặt cái ngày hôm ấy để thành Đức Di Lặc. Thế thì đây cũng thế, nghĩa là dựa vào cái cổ truyền của nhân gian đã có sẵn. Thì trong cái giới này, Pháp Sư ngài, đó là giới, thì Phật đặt ra cái giới như thế. Nghĩa là trong những cái ngày, ngày chay, những ngày mà mình gọi là hào thời đó, thì nếu mà mình lại tạo những các cái lỗi lầm thì đã phạm giới đã đành, mà còn chồng thêm một tội là không kính hào thời. Đây cái giới này thì răn dạy chúng ta có một cái việc ấy thôi. Thế như đây Pháp Sư ngài giảng thêm, ngài giảng thế nào nhỉ? Răn dạy chúng mình cái gì? Ví dụ như Việt Nam mình, ngày thầy giáo cô giáo là ngày bao nhiêu nhỉ?
Ngày 20 tháng 11.
Đấy. Thì cái ngày ấy là ngày mình phải có hiếu với các cô giáo, với thầy giáo. Thế nhưng mà có phải là chỉ có hiếu một ngày hôm ấy thôi, hay là phải quanh năm?
Quanh năm.
Thế đây, thế cho nên đây mới nói rằng chúng ta rất lầm là nếu mà chỉ những ngày chay mới cần như pháp tu hành, còn ngày thường mới buông lung tạo tội. Đấy, thế là lầm. Đặt ra một ngày để nhắc nhở, để cẩn thận. Nhưng mà thực ra cái ngày ấy đặt ra để làm gương mẫu cho cả năm, chứ không phải có cái nghĩa là mình chỉ tu có một ngày ấy thôi, những ngày khác là mình không tu. Thế cũng như Phật giáo mình có cái lễ Vu Lan, ngày rằm tháng 7, thì chỉ ngày rằm tháng 7 là mình đi cầu nguyện cho cha mẹ, hay là mình phải cầu cho, hay là cả năm mình phải lo cho cha mẹ?
Cả năm ạ.
Chứ đâu có phải cứ đợi đến ngày rằm mình mới đi cầu, còn cả năm mình để cho ba cha mẹ đọa lạc tùy ý, được không?
Dạ không. Kính mật thầy, cho con sư là tức là cái ngày đó mình phải giữ giới thanh tịnh hơn, còn những cái mà mình tắm rửa gì nó có lỗi không, kính mật thầy?
Chúng mình có trong luật nhà mình đâu có luật có câu nào nói không cho tắm rửa đâu.
Tắm rửa mà cái những ngày lầm đó có kỹ như vậy, cho nên con nghĩ nó có phạm không?
Thôi thì cái đấy là cái ý kiến riêng của cô ấy thôi, chứ đâu có phải luật. Trong luật chúng mình học ở trong luật Phật đâu có dạy ngay phải sự ngày những ngày chay mình đi tắm rửa đâu.
Thế là ngày đó là mình giữ gìn giới luật thôi.
Nghĩa là ngày chay thường người ta cứ ăn chay vào những cái ngày ấy, còn chúng mình thì ăn chay quanh năm rồi. Quản lý bạch y là đến cái phần thứ ba. Ở đây có ba việc mà cái tên thì chỉ nêu có một việc.